quán ảnh và điểm đạo giống nhau như thế nào? Nếu có người gieo duyên tu hành theo mật tông thì có nghe theo không?
Quán ảnh à?
Quán ảnh và điểm đạo giống nhau như thế nào?
Quán là tưới nước, là rưới nước. Đảnh còn được đọc sát âm là đỉnh, có nghĩa là cái phần cao nhất của cái đầu, chúng ta thường gọi là đỉnh đầu đó. Thì thời cổ đại, tức là khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch trở về trước, cho đến thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch đó, thì tại Ấn Độ nó có một cái văn hóa, tức là khi một đông cung thái tử chính thức được truyền ngôi làm vua, thì trong cái lễ truyền ngôi đó đó, nó phải có một cái thủ tục, đó là quán đỉnh, tức là rưới nước ở trên đầu của người đó. Sau này Phật giáo tiếp nhận cái tập tục này. Dĩ nhiên thời Phật là không có đâu. Mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì cái tập tục đó mới được là vay mượn và tiếp thu vào trong đạo Phật. Thì đặc biệt mật tông là sử dụng cái tập tục này nhiều hơn các tông phái còn lại. Còn Phật giáo nguyên thủy là người ta không hề có tập tục quán đảnh, ta giữ đúng cái văn hóa thời Phật. Cái gì Phật có dạy có làm thì họ làm theo, cái gì không có là họ tuyệt đối không. Dù cái đó được chủ trương bởi một vị cao tăng nào đi nữa, họ cũng dứt khoát đó không ta. Thì ngày nay trong các chùa Bắc Tông, trong đó các chùa Tịnh Độ Tông đó, thì lễ quán đã được sử dụng trong rất nhiều tình huống. Chẳng hạn như một thiện nam tín nữ đang trong lễ xuất gia để trở thành tu sĩ đó, thì các vị thầy bổn sư truyền giới đó, người ta sẽ làm lễ quán đảnh, phải dùng một cái ly nước giả, cho đó có một cái nhành dương hay là một cái cánh hoa, rồi bắt đầu quán thần chú, rồi trì thần chú hay là tịnh tâm, quán chiếu, chánh niệm. Sau đó người ta tưới rải nước ở trên đầu của người đó, để mong á, qua cái hình ảnh này đó trở thành một cái biểu tượng là từ đây về sau thân và tâm của giới tử đó trở nên được thanh tịnh. Tại vì cái bản chất của nước là làm sạch mà, cho nên rưới nước là để làm sạch thân tâm. Từ cái ý nghĩa đó nó qua một cái biểu tượng, đó là chuyển hóa toàn bộ các nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, để từ đó trở đi người đó có một cái nhân cách mới, mở ra một cái phương trời cao rộng. Còn đối với các Phật tử tại gia thì các thầy làm lễ quán đảnh là khi có lễ cầu an hay lễ quy y hay lễ an vị Phật, nói chung là cái gì mà nó mang đến cái niềm vui an lạc hạnh phúc á cho Phật tử tại gia, thì các thầy thường có khuynh hướng á, sẽ làm lễ quán đỉnh, lấy nước rải trên đầu của người Phật tử nào đó hoặc cả gia đình của họ, với cái kỳ vọng là bằng sự diện mục của Phật pháp qua cái biểu tượng này, mong mỏi cho gia đình đó hưởng được nhiều cái sự an vui. Và trong mật tông thì họ phát triển cái lễ quán đảnh theo cái cách thức riêng. Cho nên giá trị của quán đảnh nó nằm ở cái ý nghĩa biểu tượng được các trường phái Phật giáo sử dụng. Và khi làm cái động tác đó, chúng ta phải khai thác ý nghĩa biểu tượng này. Và cái người được tiếp nhận cũng phải hiểu rõ được cái ý nghĩa biểu tượng đó thì nó mới có tác dụng. Chứ lúc đó mình cứ tưởng làm như thế là ban phép, không đúng đâu. Thì Phật giáo không có chấp nhận cái sự ban phép, ban phước, mà là biểu tượng để cái người đang làm hành động đó muốn nhắn gửi một thông điệp cho người đang tiếp nhận đó. Và người được tiếp nhận đó cảm thấy được sung sướng là từ đó về sau tôi cam kết làm được những thứ này, thì cái giá trị của sự quán đảnh nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Điểm đạo có nghĩa đen đó là chỉ dẫn Phật pháp, điểm là chỉ dẫn. Rồi chúng ta có cái từ là điểm trí, khai tâm, điểm trí. Khai tâm là mở tâm mình ra cho mình hiểu thêm về Phật pháp, mở tâm mình ra để cho mình nó là bớt đi sự thờ ơ, bàng quan, vô cảm đối với nỗi khổ niềm đau của thai nhân. Đó là người ta gọi là khai tâm. Điểm trí là làm cho trí tuệ mình phát sinh ra, hiển lộ ra. Như vậy điểm đạo á, thì thường nó là chức năng của các tu sĩ hướng dẫn cái sự tu học Phật đối với các Phật tử tại gia. Có người đó thì điểm nào cách trực tiếp không dùng phương tiện, tức là dạy một đạo Phật nhân quả chuẩn mực và đề cao cái tinh thần tự lực để cho các Phật tử đó đi một cách rốt ráo, không chịu dựa dẫm vào các đức Phật, không dựa dẫm vào tăng đoàn. Thì thường á, những vị thầy mà điểm đạo cho các Phật tử tại gia như thế, vào cái thời điểm mà các vị Phật tử tại gia đó quy y Phật pháp tăng, thì về sau vì đó họ khỏe lắm, họ hiểu một đạo Phật chuẩn mực mà, cho nên họ sống rất bài bản, rất năng động, lạc quan, tích cực, yêu đề, vô ngã vị tha. Thì cũng có một số thầy điểm đạo các Phật tử bằng con đường phương tiện, tức là hứa hẹn phước báo, tức là mô tả về sự mầu nhiệm, kêu gọi là cái niềm tin vào Đức Phật và Phật pháp thôi. Thì mọi thứ trên đời này đều được hết. Thì cái cách thức làm đạo hiện nay đó về phương hướng đó là khá phổ biến. Như vậy đó, điểm đạo đó nó được xem là khai mở Phật pháp cho người khác bằng con đường tín ngưỡng thôi, chứ không làm cho người ta giác ngộ được, không làm cho ta trở nên là năng động được. Và cái tín ngưỡng này đó, nếu như chúng ta là sau thời gian đã chính thức trở thành Phật tử rồi mà không tự nỗ lực mình để nâng cái trình độ Phật pháp mình cao hơn một bước nữa, thì chúng ta dậm chân tại chỗ giống như các tín đồ của các tôn giáo hữu thần, không có khác. Còn cách thức điểm đạo thì mỗi thầy, mỗi sư cô, mỗi khác. Và do đó khi các Phật tử đến sinh hoạt tu học tại một đạo tràng hay một ngôi chùa đó, thì Phật tử tại gia với tư cách là bạn đồng tu rất là khó điểm đạo cho chúng ta, vì cái tôi của mỗi bên đó không làm cho chúng ta chấp nhận nhau được. Thì cái việc điểm đạo chính yếu là chúng ta phải nương vào các bậc thầy có kinh nghiệm, như vào các bậc thầy mà mình đang được hướng dẫn tu học, để chúng ta được khai tâm, được mở trí, được hiểu biết, được thấu rõ, được nâng cao cái trình độ Phật pháp, nâng cao trình độ tâm linh, nâng cao trình độ nhập thế. Là những cái phần điểm như thế nó rất là có ý nghĩa, và nó làm cho mình nó ngày càng tiến bộ hơn. Chứ còn mà mình chỉ được điểm về phương diện phương tiện không đó mà, thì mình tưởng là mình đã rất tiến bộ đào sâu vào Phật pháp, và thực ra là mới sơ cơ đó, còn ở ngoài cổng chùa chưa đi sâu vào trong Phật pháp được. Cho nên để cho cái phong trào mà điểm đạo cho những người yêu quý mến đạo Phật ở tại Anh cho đến Phật tử đó, thì chúng ta cần phải có những cái trung tâm Phật giáo cho người Việt Nam. Mà hiện nay thì tại Anh quá ít đi, số lượng trên dưới 75.000 người Việt Nam mà chỉ có 1-2 ngôi chùa là quá ít, nó không đủ chuẩn về số lượng. Đó là chưa nói là các bậc thầy đủ chuẩn để làm công việc đó hay không, nó còn là một cái câu hỏi và cũng là một cái nỗ lực nữa. Cho nên chúng ta cần phải có thêm chùa, chúng ta phải có thêm các hoạt động Phật sự, chúng ta phải có những cái hoạt động hoằng pháp thuyết giảng. Và riêng ở tại Anh Quốc này thì Thượng tọa Lệ Quyên là người là khai phá, theo nghĩa đó là mạnh dạn mời các thầy ở trong nước và nước ngoài. Rồi ở nhiều nơi ta dè dặt không dám mời, vì mời sợ bị ghép tội là cộng sản. Mà nếu mà ai cũng sợ như thế hết thì Phật tử bị thiệt thôi. Đó, thì đó cũng là cái cách để điểm đạo. Thỉnh chuyển pháp luân là một cách điểm đạo cho Phật tử. Do đó nó cần thiết dữ lắm. Và giá trị của nó cũng rất là lớn. Bây giờ chùa sinh hoạt vào những tuần chủ nhật, nếu mà không có cái hoạt động này đó, 50 người, 70 người, 100 người, nhưng mà khi có một giảng sư được quý mến xuất hiện đó, thì số lượng nó tăng lên từ 200 cho đến là 400. Vì vậy cái nhu cầu điểm đạo ở các Phật tử đó rất là lớn. Còn trong trường hợp mà ở những nơi chúng ta tu học mà không có vấn đề thuyết pháp giảng kinh, không có các tăng ni điểm đạo, thì chúng ta phải tự điểm đạo. Đó là lên các trang web chuẩn về Phật pháp để đọc kinh sách, để nghe các băng giảng. Còn chỗ nào đã có thì chúng ta phải đến, đừng đánh mất cơ hội. Vì sắp xếp như thế tốn kém, cũng gặp nhiều cái khó khăn. Mà giờ đã có sẵn rồi mà không đến nữa là quá uổng đi. Cho nên là đừng bỏ cơ hội là được điểm đạo. Về mật tông đó